Hastening family history and temple work in our day is essential for the salvation and exaltation.
Làm công việc gia phả và làm việc công việc đền thờ là quan trọng đối với gia đình. Nhà văn gây ra nhiều tranh cãi là William Saroyan đã nói về báo chí ngày trước khi qua đời vì bệnh ung thư vào năm 1981 rằng mọi người đều phải chết, nhưng tôi luôn luôn tin sẽ có ngoại lệ trong trường hợp của tôi. Bây giờ thì sao? Câu hỏi bây giờ thì sao? Khi sắp lìa cuộc sống này, và bây giờ thì sao? Khi suy ngẫm về cuộc sống sau cái chết, và là các câu hỏi quan trọng của tâm hồn mà phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô trả lời một cách tuyệt diệu trong kế hoạch của Đức Chúa Cha trong cuộc sống này. Chúng ta cười, chúng ta khóc, chúng ta làm việc, chúng ta chơi, và chúng ta sống, rồi chúng ta chết. Giống đặt câu hỏi ngắn gọn, nếu loại người chết có được sống lại chăng? Có trả lời dứt khoát là có. Nhờ vào sự hy sinh trực tội của Đấng Cứu Rỗi, một phần của lời mời mở đầu đa dạng của Gióp cho câu hỏi thật là thú vị. Loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày, người sanh ra như cỏ hoa, rồi bị phát. Vì cây cối dẫu bị đốn còn trọng cậy, sẽ còn mọc lên nữa, không thôi núp trời và đâm nhành như một cây tơ. Kế hoạch của Đức Chúa Cha là về gia đình. Một số trong những tụ thánh thư có ý nghĩa sâu sắc nhất của chúng ta đã dùng khái niệm về cái cây có rễ và nhánh để so sánh. Trong chương kết thúc của Kinh Cứu Ước, Malachi đã mô tả sự tái lâm của Đấng Cứu Rỗi đã sử dụng sự so sánh này một cách sống động. Khi nói về những người kiêu ngạo và tà ác, ông nói với họ, họ sẽ bị đốt cháy như rã và chẳng để lại cho chúng nó hoặc rễ hoặc nhành. Malachi đã kết thúc chương này với lời hứa đầy trấn an của Chúa. Này, ta sẽ sai đấng tiên tri Eli đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm chỉ làm cha trở lại cùng con cái, lòng con cái sẽ trở lại cùng cha. Kẻo ta đến lấy sự rửa xả mình đánh đất này. Vào lúc bắt đầu thời kỳ phục hồi, Moroni đã nhấn mạnh lại sứ điệp này vào lúc ban đầu khi ông hướng dẫn thiếu niên Joseph Smith vào năm 1823. Các Kitô hữu và người Do Thái trên khắp thế giới chấp nhận câu chuyện về Eli trong Kinh Cứu Ước. Ông là vị tiên tri cuối cùng đã nắm giữ quyền năng gắn bó của chức tư tế Melchizedek trước thời của Chúa Giêsu Kitô. Sự trở lại của Elisei xảy ra trong đền thờ Kirtland vào năm 1836. Ông tuyên bố rằng ông đã làm tròn lời hứa của Malachi. Ông đã trao các chìa khóa của chức tư tế để làm lễ gắn bó cho các gia đình trong diện kỳ này. Sứ mệnh của Eli đã được điều mà đôi khi được gọi là thần Eli phụ giúp, mà như anh kể Russell Nelson đã dạy. Đó là một sự biểu hiện của Đức Thánh Linh, làm chứng về tính chất thiêng liêng của gia đình. Đấng Cứu Rỗi đã nhân mạnh đến sự cần thiết của phép báp têm. Ngài đã dạy, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được nhập vào Đức Chúa Trời. Trên Đấng Cứu Rỗi đã chịu phép báp têm để nêu gương. Còn những người đã qua đời mà chưa được báp têm thì sao? Vào ngày 11 tháng 10 năm 1840 ở Nauvoo, Willard Kimball đã viết thư cho chồng của bà là anh cả Heber C. Kimball. Ông đang phục vụ truyền giáo ở nước Anh cùng với các thành viên khác thuộc nhóm tu sáu 12. Đại hội tháng 10 đã được tổ chức một vài ngày trước đó. Tôi xin trích dẫn từ những đoạn thư của Willard. Chúng ta đã có một đại hội lớn nhất và thú vị nhất chưa từng có kể từ giáo hội đã được tổ chức. Chủ tịch Joseph Smith đã nói về một đề tài mới và vinh quang. Đó là về việc chịu phép báp têm cho người chết. Phao-lô nói nhiều điều trong sách Cô-rinh-tô, chương 15, câu 29. Joseph đã nhận được một lời giải thích đầy đủ hơn về điều này qua sự mặc khải. Ông nói rằng đó là đặc ân của tín hữu của giáo hội này để được chịu phép báp têm cho tất cả các tổ tiên của họ đã chết trước khi phúc âm này đã được mặc khải. Khi làm như vậy, chúng đã hành động thay cho họ, và mang đến cho họ đặc ân để đạt được bước ra trong lần phục sinh đầu tiên. Ông nói rằng những người chết sẽ có phúc âm được rao giảng cho họ trong ngục thất. Villard viết thêm, em muốn được chịu phép báp têm thai cho mẹ của em. Đó không phải là một giáo lý vinh quang sao? Giáo lý thiết yếu của việc kết hợp gia đình được mặc khải từng hàng chữ mục và từng lời giáo huấn mục. Các giáo lễ làm thai cho những người khác là nguyên tắc chính của việc kết hợp các gia đình vĩnh cửu lại với nhau, kết nối rễ và nhánh. Giáo lý về gia đình liên quan đến công việc lịch sử gia đình và đền thờ rất rõ ràng. Trong điều mặc khải ban đầu của Ngài, Chúa đã nói về phép báp têm của những người chết của các ngươi. Bổn phận về giáo lý của chúng ta là đối với tổ tiên của mình. Điều này là vì tổ chức thượng thiên giới dựa vào gia đình. Đệ nhất chủ tịch đoàn đã khuyến khích các tín hữu, nhất là giới trẻ và những người thanh niên trẻ tuổi độc thân, phải chú trọng đến công việc lịch sử gia đình và các giáo lễ dành cho các tên của gia đình của họ hoặc tên của các tổ tiên của các tín hữu trong tiểu giáo khu và giáo khu của họ. Chúng ta cần phải được kết nối với các tổ tiên lẫn con cháu của chúng ta. Ý nghĩ về việc được kết nối trong thời vĩnh cửu quả thật là vinh quang. Wilford Woodruff nói rằng, tiên tri Joseph Smith đã sống đủ lâu để đặt nền tảng cho công việc đền thờ. Lần cuối cùng ông ấy đã nhóm họp với nhóm tiếp số 12 là khi ông đã cho lễ thi ngân cho họ. Sau khi vị tiên tri tử đạo, các thành hữu hoàn thành đền thờ Nauvoo và quyền năng cán bó đã được sử dụng để ban phước cho hàng ngàn tín hữu trung thành trước khi họ rời cư về vùng núi phía Tây. 30 năm sau, khi hoàn thành đền thờ St. George, Chủ tịch Brigham Young đã giải thích rằng ý nghĩa vĩnh cửu của giáo lễ cứu rỗi cuối cùng đã có sẵn cho người sống lẫn người chết. Điều này đã được Chủ tịch Wilford Woodruff nói một cách đơn giản. Hầu như có bất cứ nguyên tắc nào mà do Chúa mặc khải làm tôi vui mừng hơn trong việc cứu chuộc người chết và chúng ta rằng chúng ta có cha mẹ, vợ con ở với chúng ta ở trong tổ chức gia đình và bộ buổi sáng phục sinh đầu tiên và trong thượng thiên giới. Đây là những nguyên tắc vĩ đại và đáng bỏ công hy sinh. Đây thật là một thời gian tuyệt vời để sống. Đây là dàn kỳ cuối cùng, và chúng ta có thể cảm nhận được một mức độ gấp rút làm công việc cứu rỗi cho mỗi vấn đề nơi cần đến một giáo lễ cứu rỗi. Bây giờ chúng ta có đền thờ hầu hết ở khắp nơi trên thế giới và cúng ứng các giáo lễ cứu rỗi này. Việc tham dự đền thờ để có được sự khôi phục phần thuộc linh, sự bình an, an toàn và hướng dẫn trong cuộc sống của chúng ta cũng là một phước lành lớn lao. Chưa đầy một năm sau khi Chủ tịch Thomas S. Monson được kêu gọi với tư cách là sứ đầu, ông đã làm lễ cúng hiến thư viện gia phả của đền thờ Los Angeles. Ông đã nói về các tổ tiên đã qua đời, đang chờ đợi ngày mai, ngày mà các anh chị em sẽ và tôi sẽ làm công việc sưu tầm cần thiết để dọn đường. Và cũng đi vào ngôi nhà của Thượng Đế và thực hiện công việc đó mà họ không thể thực hiện được. Khi Chủ tịch Monson, lúc bấy giờ là Anker Monson đưa ra nhận xét trong lễ cúng hiến đó là vào ngày năm 1964, thì chỉ có 12 đền thờ hoạt động. Trong thời gian Chủ tịch Monson phục vụ trong các hội đồng cao cấp của giáo hội, thì 130 trong số 142 đền thờ đang hoạt động của chúng đã có các lễ cúng hiến đầu tiên. 85% các tín hữu hiện đang sống trong vòng 200 dặm của một đền thờ. Công nghệ lịch sử gia đình cũng đã tiến triển rất đáng kể. Chủ tịch Hunter đã tuyên bố vào tháng 3 1995, chúng ta đã bắt đầu sử dụng công nghệ thông tin để cấp rút làm công việc thiêng liêng nhằm cúng ứng các giáo lễ cho người chết. Tuy nhiên, chúng ta mới chỉ bắt đầu điều mà chúng ta có thể làm với người công cụ này. Trong 19 năm, kể từ khi vị tiên tri đã đưa ra lời tuyên bố này, công nghệ đã gia tăng với tốc độ cần nhiều khó tin. Gần đây, một người mẹ 36 tuổi đã chia sẻ với tôi. Chỉ nghĩ rằng chúng ta đã tiến triển từ những người độc vị, phim tải các trung tâm lịch sử gia đình, đã được làm lễ cúng hiến đến việc ngồi ở bàn ăn với máy vi tính để làm lịch sử gia đình sau khi con cái đi ngủ. Thưa các anh chị em, trung tâm lịch sử gia đình hiện đang ở trong nhà của chúng ta. Công việc đền thờ và lịch sử gia đình không phải chỉ về chúng ta mà thôi. Hãy suy nghĩ về những người ở phía bên bức màn che đang chờ đợi các giá lễ cứu rỗi mà sẽ giải thoát họ khỏi ách nô lệ của ngục thất linh hồn. Ngục thất được định nghĩa là một tình trạng giam giữ hoặc giam cầm. Những người bị giam cầm có thể hỏi câu hỏi của William Saroyan, bây giờ thì sao? Một chị phụ nữ trung tín đã chia sẻ một kinh nghiệm thuộc linh đặc biệt trong đền thờ Salt Lake. Trong khi đang ở trầm phòng làm lễ xác nhận, sau khi một gia lễ xác nhận thai trên người khác đã được nói ra, thì chị đã nghe nói rằng và người bị giam cầm sẽ được tự do. Chị cảm thấy một ý thức lớn lao về mức độ khẩn cấp đối với những người đang chờ đợi công việc làm phép báp têm và lễ xác nhận được thực hiện cho họ. Khi trở về nhà, chị tìm kiếm trong thánh thư tại sách giáo lý và giáo ước tiết 128. Hãy để cho tâm hồn mình được hân hoan và hết sức vui vẻ. Thế gian hãy vang lên tiếng hát. Những người chết hãy hát lên những bài ca tán mỹ vĩnh cửu vua Emmanuel đấng đã lập lên. Trước khi có thế gian này, những gì giúp chúng ta có thể cứu chuộc được họ khỏi rõi ngục tù của họ, vì những người bị giam cầm sẽ được tự do. Câu hỏi là chúng ta cần phải làm gì đây? Lời dạy của tiên tri Joseph đã phải trình với đền thờ. Lý lịch của những người chết của chúng ta đó là một vật rất xứng đáng để cho mỗi sự thu nhận. Giới lãnh đạo của giáo hội đã công bố một sự kêu gọi rõ ràng để thế hệ đang vươn lên phải dẫn đầu trong việc sử dụng công nghệ để cảm nhận được tinh thần Eli để tìm kiếm các tổ tiên của họ và để thực hiện các giáo lễ đền thờ cho tổ tiên của họ. Các em, những người trẻ tuổi sẽ thực hiện nhiều công việc khó khăn để cấp rút làm công việc cứu rỗi cho những người sống lẫn người chết. Nếu giữ trẻ trong mỗi tiểu giáo khu sẽ không những đi đến đền thờ và làm phép báp têm cho những người chết mà còn làm việc với gia đình của mình và các tín hữu khác trong tiểu giáo khu và làm việc chung với họ để thực hiện các giáo lễ trai đền thờ và chuẩn bị trong lịch sử gia đình. Đừng đánh giá thấp ảnh hưởng của những người chết trong việc phụ giúp các nỗ lực của các em và niềm vui rằng cuối cùng các em sẽ gặp những người mà mình đã phục vụ. Trong số các tín hữu của giáo hội trên toàn cầu, 50% người lớn hiện không có cha mẹ trong phần Family Tree của mạng Internet Family Search của giáo hội. 65% người lớn không có ông bà nội ngoại được liệt kê. Trong đó, hãy nhớ rằng, nếu không có tổ tiên và con cháu của mình thì chúng ta không thể được cứu. Các tín hữu giáo hội cần phải được và nhập vào thông tin quan trọng này. Cuối cùng, chúng ta có giáo lý, các đền thờ và công nghệ dành cho các gia đình để thực hiện công việc cứu rỗi vinh quang này. Tôi đề nghị một cách để có thể thực hiện điều này. Gia đình có thể tổ chức một buổi họp mặt Family Tree. Điều này phải là một nỗ lực định kỳ. Mọi người sẽ mang theo lịch sử gia đình, những câu chuyện về hình ảnh hiện có, bao gồm cả tài sản trân quý của ông bà và cha mẹ. Những người trẻ tuổi của chúng ta sẽ phấn khởi để học hỏi về cuộc sống của những người trong gia đình, các tổ tiên của họ từ đều đến và đã sống như thế nào. Những người đã có lòng của họ trở lại cùng cha của họ. Họ thích những câu chuyện và hình ảnh, và họ rất thành thạo về những công nghệ web và tải lên những câu chuyện về hình ảnh này vào Family Tree và kết nối các nguồn tài liệu với các tổ tiên để bảo tồn những tài liệu này vĩnh viễn. Dĩ nhiên, mục tiêu chính là nhằm xác định các gia lễ nào vẫn còn cần được phải thực hiện và chỉ định cho công việc đền thờ cần thiết. Cuốn sách nhỏ My Family, gia đình của tôi, có thể được sử dụng để giúp ghi lại thông tin gia đình, những câu chuyện về hình ảnh mà sau đó có thể được tải lên Family Tree. Những sự cam kết và kỳ vọng của gia đình con được đặt làm ưu tiên hàng đầu của chúng ta để bảo vệ vận mệnh thiêng liêng của chúng ta. Đối với những người đang tìm cách sử dụng ngày Sa-bát một cách hiệu quả cho cả gia đình, thì việc cấp rút làm công việc lịch sử gia đình này là một lý do hữu dụng. Một người mẹ vui mừng cho biết rằng đứa con trai 17 tuổi của chị đang ngồi vào máy vi tính sau khi đi nhà thờ vào ngày Chủ nhật để làm công việc lịch sử gia đình, và cậu con trai 10 tuổi của chị ấy rất thích nghe những câu chuyện và xem hình ảnh tổ tiên của nó. Điều này đã ban phước cho cả gia đình của họ và cảm nhận được tinh thần Eli. Chúa Giêsu Kitô đã phó mạng sống của Ngài với tính cách một cách sự trục tội thay cho chúng ta. Ngài đã giải đáp câu hỏi của bạn do dốc đưa ra. Ngài đã vượt qua cái chết cho tất cả những loại mà chúng ta không thể làm chính bản thân mình được. Tuy nhiên, chúng ta có thể thực hiện các gia lễ thay cho những người khác và thực sự trở thành các cứu tinh trên núi Sion cho gia đình của chúng ta, để giúp chúng ta cùng với họ có thể được tôn cao cũng như được cứu. Tôi làm chứng về sự hy sinh trực tội của Chúa Giêsu Kitô và chắc chắn về kế hoạch của Đức Chúa Cha dành cho chúng ta và gia đình của chúng ta, trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.